vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn ba câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, kỷ niệm ngày 13 tháng 5, hồi ức sư phụ giảng pháp tại Trịnh Châu năm 1994. Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trịnh Châu. Kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5, cũng là ngày sinh nhật của sư tôn, là ngày vui Đại Pháp Vũ Trụ Hồng truyền được 18 năm. Năm ấy, sư phụ giảng pháp truyền công rầm rộ trên toàn quốc. Từng cảnh tượng sống động hiện ra trước mắt, tưởng chừng như mới diễn ra ngày hôm qua mà thôi. Khi Đại Pháp Hồng truyền, người truyền người, tâm truyền tâm, chỉ trong 7 năm ngắn ngủi đã có hơn 100 triệu người tu luyện. Thời ấy, tại khắp các tỉnh thành ở Trung Quốc, từ các công viên lớn, quảng trường, địa điểm tổ chức sự kiện công cộng, vào mỗi buổi sáng sớm, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy các nhóm người tu luyện đang luyện công. Có nhóm khoảng 30 người, 50 người, cho đến 100 người, 200 người đều có cả. Ở nông thôn cũng vậy, cứ 3 dặm một làng, 5 dặm một trấn, tiếng nhạc luyện công của Pháp Luân Công vang lên du dương như sợi dây âm thanh vô hình liên kết các nơi lại với nhau. Hàng chục triệu người đạt được thân thể khỏe mạnh, đạo đức thăng hoa, nhân tâm sửa đổi, người người thi nhau làm người tốt, chiếu theo tiêu chuẩn đại pháp, chân, thiện, nhẫn mà hành xử, khiến cho bản thân và những người xung quanh cũng như tổng thể xã hội được hồi quy. Sư phụ giảng, đại pháp hồng truyền, người nghe thấy sẽ tìm, người đắc được sẽ thích, người tu tăng lên hàng ngày, nay không đếm xiết. Trích, bái sư, tinh tấn yếu chỉ. Đây chính là bức họa đại pháp hồng truyền. Vào những năm ấy, tôi đắc pháp tu luyện 16 năm, nếu không có sư phụ bảo hộ thì không thể bước đi cho đến ngày hôm nay. Tôi may mắn được tham gia lớp học ở Trịnh Châu, đây là sự kỳ vọng, tìm kiếm và chờ đợi hàng nghìn vạn năm qua để tôi có thể chứng kiến được sự tốt đẹp của Đại Pháp là sự thật rành rành, chứ không phải là hư vô. 1. Vào ngày 11 tháng 6 năm 1994, sư phụ đến Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, giảng pháp truyền công. Có người nói với tôi rằng Pháp Luân Công đến rồi. Khi tôi nghe ba chữ Pháp Luân Công, lập tức toàn thân chấn động mạnh mẽ. Tôi đi theo dòng người nghe giảng đến bên ngoài sân vận động, chỉ nhìn thấy học viên đang bán sách ở đó. Tôi bước đến cầm quyển sách Pháp Luân Công Trung Quốc lên xem. Vừa trông thấy bức ảnh trên trang bìa, tôi ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời. Chao ôi, tôi biết vị sư phụ này. Đồng thời trong não tôi lóe lên rất nhiều cảnh tượng và hình ảnh. Học viên ở bên cạnh nói rằng, sư phụ đang ở phía sau chị đó, chị nhìn thử xem. Tôi quay đầu nhìn một cái, sư phụ đang đứng cách tôi 3 hoặc 4 mét, ngài đang nói chuyện với ai đó. Tôi cảm thấy sao mà sư phụ thân quen đến thế. Nhưng tôi không thể nhớ đã từng gặp ngài lúc nào. Cho đến khi nghe xong các bài giảng trên lớp, tôi mới hiểu ra rằng đây chính là thánh duyên vạn cổ mà tôi đã tìm kiếm và chờ đợi hàng nghìn vạn năm qua, chỉ để ngày hôm nay tôi có thể đắc pháp mà thôi. Sư phụ giảng, có người nói Pháp Luân Công thật thần kỳ, hễ tu luyện bệnh chẳng còn. Đúng, một người tu luyện chân chính, hễ bước vào là cải biến, hễ bước vào là bệnh tật được loại bỏ. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Canada năm 1999. Xác thực là như vậy, bởi vì tất cả bệnh trên thân thể tôi mấy năm qua đều hoàn toàn hồi phục trong thời gian tham gia lớp học. Trước đây, bất kể là tôi đang đi trên đường hay làm việc, sẽ đột nhiên xuất hiện trạng thái chóng mặt và ngay trong nháy mắt không còn biết gì nữa. Thậm chí tôi nghĩ tương lai có khi mình sẽ chết vì bệnh này cũng nên. Tuy nhiên chỉ sau một lớp học, cảm giác bệnh gì cũng không còn nữa. Đi bộ nhẹ như gió, đạp xe như có người đẩy, thân thể vô cùng nhẹ nhàng. Đặc biệt là thị lực của tôi bị mờ, chỉ khoảng 0,5 thôi, nhưng đọc hai dòng sách liền cảm thấy đáy mắt bị đau rồi dẫn tới nhức đầu, khiến cho cả đêm không ngủ được. Khi có được quyển sách Pháp Luân Công Trung Quốc, tôi không thể đợi thêm giây phút nào nữa mà đọc một mạch suốt đêm. Cho đến tận mấy năm sau, khi có người nhắc đến chuyện này, tôi mới nhớ là mắt của mình khỏi lúc nào không biết. Hơn nữa, dẫu tuổi tác ngày một tăng, thị lực cũng theo đó mà ngày càng tốt hơn. Đại Pháp quả thật là thần kỳ. 2. Vào chiều ngày 12 tháng 6, khi nhiệt độ lên tới 39 độ, lúc đó có hơn 3.000 người nghe giảng trong sân vận động, được xây dựng đơn giản theo kiến trúc của thập niên 1950. Trên trần chỉ có một tầng ngói Amian, hay còn gọi là ngói thạch miên, nên vừa nóng vừa ngột ngạt. Tôi muốn nghiêm túc lắng nghe, nhưng lại cảm thấy buồn ngủ đến nỗi không mở mắt lên được. Sau này tôi mới biết là khi ấy sư phụ đang điều chỉnh đại não cho tôi. Vì vậy tôi đi ra ngoài, mua một chai nước suối lạnh để xua đi cơn buồn ngủ. Vừa bước ra ngoài, tôi liền nhìn thấy một cơn cuồng phong dữ dội từ xa, cuốn theo lá cây, giấy bẩn, đất cát và rác, cuồn cuộn ập đến trong nháy mắt. Nửa bầu trời đông bắc đen kịt, dẫu có dùng chữ mây đen cuồn cuộn cũng không thể diễn tả hết được cảnh tượng, bởi loại màu đen ấy thật sự khiến người ta kinh sợ, là loại màu đen chỉ có trong truyện cổ tích khi yêu quái xuất hiện mới có thể nhìn thấy như vậy. Tôi vội vã trở lại hội trường trong tâm trạng hoảng loạn không định lại được. Ngay lúc này ý nghĩ buồn ngủ cũng chẳng còn. Cơn cuồng phong thổi vỡ cả kính cửa sổ và cửa ra vào của sân vận động. Mưa xối xả kèm theo mưa đá rơi ào ào trên trần, lập tức khiến trần bị thủng và nước dột xuống, điện cũng tắt. Mọi chuyện xảy ra đột ngột, tuy nhiên trong lớp học không có hoảng loạn. Sư phụ một mặt bảo các học viên đừng dao động, một mặt ngồi trên bàn trên bục giảng đã đại thủ ấn. Các học viên ngồi dưới đất cũng xong bàn, các học viên xung quanh cũng rất an tĩnh. Mặc dù tôi không biết được hàm ý cụ thể của đại thủ ấn mà sư phụ đã xuất ra là gì, nhưng trong lòng tôi cảm thấy an toàn, yên tĩnh, tường hòa, hoàn toàn được từ bi hồng đại của sư phụ và Phật quang bao phủ, hoàn toàn không còn cảm giác thấy mây đen dày đặc ở bên ngoài, cũng như trận mưa như trút nước, cùng những hạt mưa đá to nhỏ như quả trứng gà nữa. Mưa gió dần tạnh, sau khi đã thủ ấn xong, sư phụ nói, 10 phút nữa sẽ có điện lại. Thật sự đã có điện trở lại chỉ sau vài phút, mặt trời cũng nhô cao trên bầu trời. Sư phụ bắt đầu giảng bài, sư phụ nói rằng đây là do đại ma đầu tập hợp đám tiểu quỷ mưu đồ phá hoại sư phụ giảng pháp. Sư phụ đã tiêu hủy tên đại ma đầu rồi, còn đám tiểu quỷ thì tháo chạy tứ phía. Sư phụ còn nói rằng vì tất cả học viên, cũng vì người dân Hà Nam mà làm chuyện tốt này. Sau buổi học, từ sân vận động bước ra nhìn một cái, đường phố hoàn toàn khác. Nước mưa vẫn ngập đến bắp chân, cây vông to cỡ một người ôm bị gãy ngang thân, hoặc có cây chốc gốc nằm ngang giữa đường, đâu đâu cũng thấy cành cây gãy, lá cây rụng, chỗ nước mưa chảy đầy bùn vàng, cát, rác và những tấm biển quảng cáo khổng lồ bị gió quật đổ. Người ta nói rằng 3 trong số 4 mạch điện chính trong thành phố đã bị hỏng vào ngày hôm đó. Mấy hôm sau mới khôi phục lại được. Chỉ có một đường dây tại vị trí của sân vận động là không bị hư hỏng. Học viên chúng tôi ở lớp học cũng không bị bất kỳ thương tổn nào. Trải nghiệm lần này khiến tôi chứng kiến được sự từ bi và uy nghiêm của sư phụ. 3. Ngày 18 tháng 6 là ngày cuối cùng của lớp học. Sư phụ sắp xếp chụp ảnh với học viên vào buổi sáng. Khi ấy có khoảng hơn 1.000 học viên tham gia chụp ảnh. Sau khi chụp ảnh xong, nhóm học viên mới chúng tôi lưu luyến không muốn rời đi, muốn ở lại thêm một chút nữa, mong sao có thể có được một khoảnh khắc đẹp nào đó. Không ngờ là sư phụ nhìn thấy chúng tôi đứng cùng nhau nên bước lại hỏi, Chư vị là học viên Trịnh Châu phải không? Chúng tôi trả lời, dạ đúng ạ. Sư phụ nói rằng chúng tôi đừng đi, hãy ở lại đây đợi một chút. Lúc đó tôi nghĩ sao mà sư phụ chỉ nhìn thoáng qua là biết chúng tôi là học viên Trịnh Châu nhỉ? Bây giờ ngẫm lại cách suy nghĩ ấy buồn cười quá. Một lúc sau sư phụ chụp ảnh xong, ngài bước lại bảo chúng tôi vào bên trong sân vận động, sau trận mưa đá thì đổi địa điểm khác. Khi chúng tôi bước vào bên trong thì dẫu thấy là ghế hay băng ghế thì đều không còn chỗ trống nào cả. Sư phụ nói, chúng ta ngồi dưới đất nhé. Sư phụ ngồi trước, tôi cũng ngồi xuống đối diện với sư phụ, khoảng cách khá gần ngài, vì lúc ấy số lượng học viên Trịnh Châu rất ít. Sư phụ nhìn các học viên xung quanh và nói, chư vị là những hạt giống. Sư phụ giảng rất nhiều, nhưng cuối cùng câu nói mà tôi khó quên nhất, ấy là, chư vị là những hạt giống. Hàng chục học viên chúng tôi có mặt ngày hôm ấy, thật may mắn làm sao. Thực tiễn đã chứng minh rằng Pháp Luân Đại Pháp là cao đức Đại Pháp, là con đường chính Pháp đưa con người lên cao tầng, đề cao tiêu chuẩn đạo đức và tố chất thân thể cho hàng trăm triệu người dân, khiến xã hội ổn định, đã khởi tác dụng tích cực, không sao kể xiết. Câu chuyện thứ hai, kỷ niệm ngày 13 tháng 5, Sư Tôn dẫn tôi bước vào lớp giảng Pháp. Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Tứ Xuyên. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994. Nhân dịp kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5, còn xin khấu tạ ơn tái tạo và cứu độ của Sư Tôn Từ Bi. Tôi sinh năm 1949, bị khuyết tật từ nhỏ nên tôi thích đi bộ đến chùa. Tháng 7 năm 1990, tôi bắt đầu luyện công phụ thể. Tôi tích cực luyện và hướng dẫn nhiều người quen cùng luyện tập. Tôi bị phụ thể kiểm soát nên có thể kê đơn trị bệnh cho mọi người. Chẳng hạn như, ai đến muốn tôi trị bệnh gì thì tôi sẽ viết cách trị bệnh đó như thế nào. Ví dụ, trị bệnh đau dạ dày, trị bệnh đau đầu, vân vân, tất cả đều có thể trị được. Tôi luyện công X, khi tôi thu khí, hễ thu khí ở đâu thì đều có thể khiến cho cái cây ở đó chết đi. Ngoài ra tôi còn có thể nghe được tiếng động vật nói chuyện u u, nhưng không rõ ràng. Thứ phụ thể này khiến toàn thân tôi phát lạnh, lạnh đến nỗi trời nóng đổ lửa mà tôi phải mặc áo khoác lông quân dụng. Buổi tối ngủ phải có chồng ôm ấm toàn thân mới có thể chìm vào giấc ngủ được. Khi tôi ngủ qua đêm ở nhà người thân, chẳng ai muốn ngủ chung với tôi hết, bởi vì các chị ấy đều sẽ bị lạnh và đau nhức đầu gối. Ngay cả lưng và tim cũng lạnh. Bất kể tôi có dùng chăn điện để sưởi cho chỗ ngủ ấm áp đến đâu, thì chỉ cần tôi nằm xuống ngủ, thì tất cả đều bị lạnh hết. Do luyện công phụ thể, nên đến năm 1993, tôi mắc bệnh từ đầu đến chân. Nào là tăng sản từ 3 đến 5 đốt sống cổ, chèn ép dây thần kinh, hội chứng Meniere khiến tôi chóng mặt nghiêm trọng. Chỉ cần nghe tiếng máy bay đang bay trên đầu hay bất kỳ xe gì rồ ga nổ máy bên cạnh hoặc trẻ con chạy ngang qua cũng khiến tôi xây sẩm mặt mày và ngã xuống đất. Ngoài ra tôi còn bị u nang buồng trứng, suy nhược thần kinh, đau dây thần kinh tọa. Nói chung là toàn bộ nội tạng trong thân thể đều bệnh chồng chéo với nhau, cứ như là dầu đổ bìm leo vậy. Không có bệnh viện hay bác sĩ nào trong nước có thể chữa được bệnh cho tôi. Năm ấy tôi mới hơn 40 tuổi mà hoàn toàn không thể tự chăm sóc bản thân, đi bộ phải chống gậy. Bác sĩ gọi tôi là cái xác sống. Những người trong Hiệp hội Khí công cũng gọi tôi là cái xác sống. 1. Tôi theo Sư Tôn bước vào lớp giảng Pháp. Tháng 4 năm 1994, trước khi Sư Phụ đến Thành Đô giảng Pháp, Hiệp hội Khí công Thành Đô đã cho tôi 18 tấm vé tham dự hội thảo khí công do sư phụ Lý Hồng Chí tổ chức. Ý là muốn cái xác sống như tôi có thể luyện công nhiều hơn một chút, may ra có thể trị khỏi bệnh. Khoảng 9 giờ sáng ngày 28 tháng 5 năm 1994, khi tôi đang đứng trong sân của Hiệp hội Khí công Thành Đô, có một chiếc xe hơi màu đen đến và dừng ngay trước mặt tôi. Khi một người trong xe bước xuống thì cánh cửa xe đụng vào tôi một cái. Tôi nhìn qua vị này, trông rất trẻ, cao lớn, tuấn tú, rất ôn hòa và thiện. Gương mặt vị ấy mỉm cười nhìn tôi. Rồi tôi thấy anh Tiết, sau này mới biết tên của anh ấy, đang khiêng mấy cái thùng xuống xe. Tôi hỏi đây là gì vậy? Anh ấy nói là tài liệu học. Tôi bèn gọi những người đi cùng tôi đến giúp anh ấy một tay. Sau khi chuyển hết xong, tôi mở ra xem thì thấy bên trong là những quyển sách Pháp Luân Công và tạp chí Cửa Sổ Văn Nghệ. Khi tôi mở một quyển Pháp Luân Công ra xem thì nhìn thấy bức ảnh tác giả trên quyển sách. Trong tâm tôi nghĩ sao vị này trông quen quá, dường như là người vừa mở cửa xe và chúng tôi thì phải. Mọi người nhìn một cái, ồ, đây là tác giả của quyển sách. Khi ấy mỗi người chúng tôi đều thỉnh vài quyển. Trong thời gian nghỉ giải lao giữa buổi báo cáo, tôi đăng ký tham gia tiếp lớp học 9 ngày. Một số vị lãnh đạo của Hiệp hội Khí công đã ngăn lại và nói, buổi báo cáo còn chưa kết thúc, kết quả ra sao còn chưa biết mà chị đã vội đăng ký rồi, liệu có hấp tấp hoang đường quá không? Tôi nói, dựa vào những điều mà vị khí công sư này vừa mới chỉ ra, như là xu hướng không lành mạnh và hiện tượng hủ bại trong xã hội hiện nay, tôi cảm thấy vị khí công sư này tốt hơn hẳn các anh, suốt ngày chỉ biết lừa dối lẫn nhau. Vì vậy, tôi quyết định học công này. Từ hôm đó, mỗi buổi sáng khoảng 11 giờ, bốn người chúng tôi đi đến lớp học được tổ chức ở Cục Điện lực và Thủy lợi Thành Đô. Gần đó có một quán cơm nhỏ và chúng tôi dùng bữa trưa ở đó, rồi đợi tham dự lớp học vào buổi chiều. Ngày hôm sau, ngày 29 tháng 5, sau khi chúng tôi dùng bữa xong, thì những người đi cùng tôi muốn đến trung tâm thương mại. Tôi không có tiền nên không đi. Vậy là tôi trực tiếp đi bộ đến lớp học. Khi đi đến một ngã tư, tôi bỗng nhìn thấy sư phụ đang đứng phía trước tôi. Hai tay ngài khoanh trước ngực và nhìn tôi vài lần rồi quay người đi về phía trước. Tôi bất giác bước theo sư phụ. Sư phụ đi vài bước thì dừng lại quay đầu nhìn tôi một cái rồi lại quay người đi tiếp. Và tôi lại đi theo sư phụ. Cứ như vậy, vừa đi vừa dừng, tôi theo sư phụ một mạch đến cổng của lớp giảng pháp. Khi ấy tôi nhìn thấy có rất nhiều người đang luyện công X trong sân gần lớp giảng pháp. Lâu rồi tôi không có luyện công đó nữa, bỗng muốn luyện ngay lập tức. Vừa nghĩ như thế thì sư phụ lại nhìn tôi một cái. Tự nhiên tôi lại đi theo sư phụ bước vào trong lớp. Sư phụ bắt đầu giảng bài vào buổi chiều. Ngài nói một câu rằng, tôi chưa bao giờ tổ chức một lớp học nhỏ như vậy. Khi ấy chỉ có hơn 700 người. Tôi nghe mà trong lòng rất buồn, tôi tự nói trong tâm. Sư phụ ơi, xin ngài yên tâm, con nhất định sẽ vì ngài mà hồng pháp. Sư phụ nói tiếp, khi nãy bên ngoài có một số người luyện công là luyện động tác của con chồn. Lúc đó tôi nghe mà sợ toát mồ hôi lạnh, thật sự cảm ơn trời, cảm ơn đất. May mà ban nãy tôi không luyện công ấy. Thực ra là sư phụ không cho phép tôi luyện. Vào ngày học thứ hai, tôi lại gặp sư phụ ở ngã tư. Sư phụ vẫn đứng khoanh tay trước ngực và đứng phía trước tôi. Tôi không biết rốt cuộc là chuyện gì nên cứ chú tâm đi theo sư phụ. Vẫn như ngày đầu tiên, vừa đi vừa dừng, một mạch cho đến khi bước vào trong lớp giảng pháp. Đến ngày thứ ba vẫn như vậy. Cũng như hai ngày đầu tiên, sư phụ đã dẫn tôi vào lớp nghe giảng bài. Lúc này tôi đã hạ quyết tâm, tôi buông bỏ công X, toàn tâm toàn ý luyện pháp luân công. Trong khi sư phụ giảng bài, tôi cúi đầu xuống bàn, dùng bút muốn viết ba chữ Pháp Luân Công trên mép sách, ý muốn đánh dấu lên quyển sách Pháp Luân Công của tôi. Chữ Luân còn chưa viết xong, đã nghe sư phụ nói rằng, có người viết vẽ lung tung trên thân tôi. Tôi nghe mà sợ đến nỗi rơi cả bút xuống đất. Sao mà chuyện gì sư phụ cũng biết thế nhỉ? Trong lớp học 9 ngày, hôm nào chồng tôi cũng đến đón và đều có thể vào trong lớp học mà không bị ngăn cản. Anh ấy vào đúng lúc chúng tôi học động công. Vậy là chồng tôi cũng tham gia luyện, còn được sư phụ chỉnh sửa động tác luyện công nữa chứ. Kể từ đó, bệnh xuất huyết dạ dày của chồng tôi khỏi lúc nào không hay. Tuy nhiên, tổng thư ký Hiệp hội Khí công đã đến tìm tôi 3 lần, nhưng không vào được. Ông ấy muốn bảo tôi đi tham gia một lớp khí công khác. Có lần ông ấy khẩn nài với người gác cổng, chỉ gặp một phút thôi, nhưng người gác cổng vẫn không cho vào. Khi ông ấy nói với tôi chuyện này, tôi cảm thấy thật lạ và khó tin. Về sau tôi mới ngộ ra rằng, đây là sư phụ bảo hộ tôi, không cho phép những thứ khí công phụ thể đó hủy hoại tôi. 2. Được chụp ảnh cùng sư phụ. Sau khi kết thúc lớp học 9 ngày, mọi người sẽ chụp ảnh cùng sư phụ. Nhưng hôm ấy trời mưa, tôi nói trời mưa mà chụp ảnh, thì khi rửa ra ảnh sẽ bị lốm đốm. Một thanh niên ở Nội Giang nói, chị yên tâm, em theo 3 lớp học của sư phụ rồi, lớp nào kết thúc cũng vào lúc trời mưa, nhưng ảnh chụp đều không bị đốm. Không tin thì chị đứng chụp với sư phụ nhé, em sẽ chụp cho chị một tấm. Tôi vừa bước đến bên cạnh sư phụ, chưa kịp mở miệng nói, thì sư phụ đã lớn tiếng. Làm gì vậy? Đồng thời sư phụ vỗ một cái lên vai trái của tôi. Về sau tôi mới biết là khi ấy sư phụ quát con phụ thể chồm trên thân của tôi và giúp tôi tiêu hủy những thứ xấu ấy. Lúc đó tôi xấu hổ không cất đầu lên nổi, hai tay ôm mặt khóc. Không biết là trải qua thời gian bao lâu, sau đó có người gọi tôi rằng đã đến lúc chúng ta chụp ảnh. Tôi vừa nghe thì nín khóc, vội chạy đến không chút do dự. Tuy nhiên mọi người đều đứng đâu ra đó hết rồi, căn bản không còn chỗ cho tôi, nên tôi đành đứng ở phía sau. Lúc này sư phụ nhẹ nhàng kéo tôi lên một chút, một cách rất tự nhiên, tôi đã được đứng chụp ảnh bên cạnh sư phụ. Tất cả các bức ảnh đều không bị đốm, kỳ diệu hơn là trong 13 bức ảnh, chỉ có bức ảnh của chúng tôi là có một cột công trụ màu đỏ trên ấy. Thật đáng tiếc là sau đó bức ảnh vô giá này đã bị phòng 610 của Trung Cộng cướp mất. 3. Sau khi đắc pháp, thân tâm đều thay đổi. Buổi học đầu tiên vào ngày 28 tháng 5 năm 1994, chồng tôi dìu tôi đi đến lớp. Khi lên xe buýt phải có 2 người trên xe kéo tôi lên, đồng thời có thêm 2 người bên dưới đẩy nữa thì tôi mới lên xe được. Nhưng buổi chiều trở về thì lên xe hay xuống xe đều không cần người giúp nữa. Đến ngày học thứ tư, người đã cắt bỏ buồng trứng như tôi lại có kinh nguyệt trở lại. Vào một buổi chiều nọ, sau khi kết thúc lớp học 9 ngày, tôi nhìn thấy những ngọn lửa sắc vàng bên 3 mặt giường của tôi, cao khoảng hơn 30cm. Đêm hôm đó nằm ngủ cảm giác nóng không chịu được, chăn điện, áo khoác lông đều bỏ xuống hết, nhưng vẫn cảm thấy rất ấm áp. Chồng tôi hỏi, em bỏ hết những thứ này rồi có lạnh không? Có thể ngủ được không? Tôi nói, được anh. Không lâu sau, con dâu tôi sinh con, phải nằm trên giường không thể làm bất cứ việc gì. Tuy nhiên lúc ấy nước trên bếp đang sôi, cháu nhỏ lại khóc, trong nhà lại không có ai khác, làm sao bây giờ? Tôi nóng ruột một tay ôm cháu nhỏ, một tay cầm ấm đun nước đổ đầy vào phích giữ nhiệt. Sau khi đổ đầy xong thì tôi mới giật mình và nhận ra rằng một người hoàn toàn không thể tự chăm sóc bản thân như tôi thì nay bỗng nhiên có thể làm được những việc này. Tôi không còn bệnh nữa và trở thành một người khỏe mạnh, bất cứ việc gì cũng có thể làm được. Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc sống mới. Tháng 5 năm 1995, mọi người tổ chức buổi họp mặt để kỷ niệm lần đầu tiên sư phụ giảng pháp tại Thành Đô. Tôi là người phát biểu thứ hai, tôi đứng trên sân khấu và nói trong sự xúc động, Pháp Luân Công vạn tuế, tôi nhất định sẽ hồng pháp. Nói xong tôi khóc, những người ngồi dưới sân khấu cũng rơi lệ. Người của hội nghiên cứu khí công cũng khóc. Trạm trưởng trạm phụ đạo Pháp Luân Công Thành Đô cũng khóc. Trước khi tu đại pháp, tôi bị mắc phụ thể gây họa hại thân, đau ốm triền miên, hoàn toàn không thể tự chăm sóc được bản thân trong sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sống rất đổi khó chịu đựng, tương lai mờ mịt, nhìn không thấy dẫu chỉ một tia hy vọng. Sau khi đắc đại pháp thì thân thể nhẹ nhàng vô bệnh, tinh thần sảng khoái, một lòng một dạ muốn hồng truyền Pháp Luân Công đến cho mọi người, để ai ai cũng có thể đắc pháp và được thụ ích. Câu chuyện thứ 3, Hồi ức sư phụ truyền pháp ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hắc Long Giang. Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ nằm trên đồng bằng Tùng, Tùng Hoa Giang và Nộm, Nộm Giang. Trải qua nhiều thế hệ, hầu hết những người dân ở đây đều rất chất phác, thanh cao, nghĩa hiệp và hào phóng. Trong quá khứ, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ được gọi là Lão Bạc Khuê. Tại Trác Long Hương xinh đẹp này, có vùng đất ngập nước là nơi ở của loại chim di cư, xéo đầu đỏ. Vì thế, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ còn được gọi là Hạt Thành và Hạt Hương. Xéo đầu đỏ còn gọi là Hạt Tiên, nó khiến người ta liên tưởng đến văn hóa tu luyện cổ xưa của dân tộc Hoa Hạ, liên tưởng đến người tu đạo đắc đạo thành tiên và cưỡi hạt về trời. Con người nơi đây có nhân duyên to lớn với Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ Lý Hồng Chí từng truyền pháp tại Tề Tề Cáp Nhĩ vào ngày 16 tháng 7 năm 1993. Rất nhiều người đã may mắn được nghe sư phụ Lý đích thân giảng pháp. Khi sư phụ Lý tới thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ truyền pháp, sư phụ Lý ở tại phòng 301, khách sạn Ngũ Nhất, tọa lạc ở phía bắc quảng trường Trung Hoàng. Sư phụ Lý thường mặc áo sơ mi trắng, trông ngài thật kiên tịnh và thanh tao. Mỗi khi sư phụ yêu cầu nhân viên phục vụ mở cửa phòng, ngài luôn nói một cách lịch sự và đơn giản: cảm phiền chư vị mở cửa phòng nhé. Những người phục vụ khách sạn đều cảm thấy vị khí công đại sư này thật vĩ đại, khí chất phi phàm, chắc hẳn là một bậc cao nhân. Tuy nhiên, vị cao nhân này đối xử với mọi người đều rất hòa ái và bình dị dễ gần. Khách sạn Ngũ Nhất nằm ngay gần công viên Long Sa và cung văn hóa điện lực, nơi sư phụ truyền pháp. Sư phụ Lý thường đi dạo ở công viên Long Sa vào sáng sớm. Một ngày nọ, khi đang tản bộ tại công viên, sư phụ nhìn thấy một người phụ nữ đang cõng một bé trai trạc 12 hoặc 13 tuổi trên lưng. Sư phụ Lý bước đến và hỏi: đứa bé này bị sao vậy? Người phụ nữ đáp: dạ thưa, bị bại liệt. Sư phụ Lý nói cô hãy đặt đứa bé xuống. Nhưng người phụ nữ nói: cháu bé bị liệt ạ. Sư phụ lại nói: cứ đặt cháu xuống nhé. Và cô làm y lời. Sau đó sư phụ chạm vào cậu bé 2 lần. Vậy là cậu bé liền có thể đứng dậy. Rất nhiều người chứng kiến lập tức vây xung quanh và kinh ngạc nói: đứng dậy được rồi, đứng dậy được rồi. Người phụ nữ ấy xúc động nói: thật đúng là thần tiên rồi, tôi xin cảm tạ ngài. Vừa quay đầu lại định nói cảm ơn thì nhìn một cái đã thấy vị ân nhân đi mất rồi. Nhiều người tại Tề Tề Cáp Nhĩ đều biết rằng ở trước cổng số 2 của công viên Long Sa, người ta thường nhìn thấy một người đến từ phương Nam bán thuốc nhổ răng. Một đống răng cao như một cái núi nhỏ được xếp trên quầy thuốc. Trong bài giảng thứ 7 của quyển sách Chuyển Pháp Luân, sư phụ Lý giảng: vào thời giảng bài tại Tề Tề Cáp Nhĩ, tôi có nhìn thấy một người dựng quầy ngoài phố để nhổ răng cho người ta. Nhìn qua là thấy vị này đến từ phương Nam, không ăn mặc theo kiểu người vùng Đông Bắc. Ai đến cũng khom từ, ai đến vị ấy cũng nhổ, răng nhổ được xếp thành một đống thế này. Khoa học của Trung Quốc cổ đại khác với khoa học hiện nay mà chúng ta học từ phương Tây. Nó đi theo một con đường khác, có thể đưa đến trạng thái khác. Do đó không thể dùng phương pháp nhận thức của chúng ta hiện nay để nhận thức khoa học kỹ thuật của Trung Quốc cổ đại. Bởi vì khoa học Trung Quốc cổ đại là nhắm thẳng vào thân thể người, sinh mệnh, vũ trụ, nhắm trực tiếp vào những điều ấy mà nghiên cứu. Do đó nó đi theo một con đường khác. Trích, bài giảng thứ 7, Chuyển Pháp Luân. Năm ấy, khi giảng pháp tại Tề Tề Cáp Nhĩ, sư phụ Lý đã xuất ra rất nhiều pháp luân để tìm người hữu duyên. Ngay khi lớp học còn chưa bắt đầu, một học viên nọ đã cảm nhận được pháp luân xoay chuyển trong cơ thể. Đến khi nghe sư phụ giảng pháp thì mới hiểu ra. Bên cạnh đó, sư phụ Lý còn đích thân lập trạm phù đạo và điểm luyện công tại Tề Tề Cáp Nhĩ. Khi kết thúc khóa giảng, sư phụ Lý không muốn các học viên tiễn đến tận ga xe lửa, nên các học viên đành phải đợi sư phụ đi ngang qua con đường duy nhất bên ngoài cung văn hóa điện lực mới từ biệt sư phụ. Mọi người đều rơi lệ bệnh rịnh chia tay với sư phụ, đưa mắt dõi theo bóng dáng sư phụ khuất dần trong màn đêm. Pháp Luận Đại Pháp là đại pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia, được sư phụ Lý Hồng Chí truyền xuất ra lần đầu tại Trường Xuân vào tháng 5 năm 1992. Tính đến nay, đại pháp đã hồng truyền trên 100 quốc gia với hơn 100 triệu người tu luyện, bao gồm cả Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao. Người tu luyện chiếu theo sự chỉ đạo của chân, thiện, nhẫn để ước thúc bản thân, khiến cho thân tâm được tịnh hóa và thăng hoa. Thế nhưng tại Trung Quốc, Cao Đức Đại Pháp đã bị bức hại tàn khốc nhất từ trước tới nay. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân xuất phát từ tật đố và tư lợi đã công khai phát động đàn áp Pháp Luân Công. Ngày 10 tháng 6 năm 1999, Giang Trạch Dân đã ra lệnh thành lập Phòng 610, một tổ chức phi pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công, có quyền lực trên cả hiến pháp quốc gia, tương tự như tổ chức cách mạng văn hóa những năm trước. Phòng 610 triển khai thực hiện chính sách diệt chủng tất cả học viên Pháp Luân Công khắp nơi trên toàn quốc, chủ trương bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể, khiến cho nhiều học viên Pháp Luân Công tại Tề Tề Cáp Nhĩ bị bức hại đến chết. Nhiều người tu luyện khác bị bắt giam phi pháp, đưa vào trại lao động cải tạo, lưu lạc không nhà. Vô số gia đình bị ly tán. Thậm chí các nhà tù và trại lao động còn cấu kết với bệnh viện số 1 của thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ để thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, đem bán trục lợi, rồi hỏa táng thi thể, xóa dấu vết. Tuy nhiên, chân lý sẽ không bị dập tắt chỉ vì cường quyền và bạo lực. Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sẽ không bị đầu độc bởi những lời dối trá, cũng không bị áp đảo và suy sụp bởi những trò tra tấn cực hình hay hành hạ đến chết. Hơn 10 năm qua, các học viên Pháp Luân Công không sợ cường quyền bạo chính, đã luôn luôn kiên định vào chính tín, vượt xa ý chí của người thường, mang tâm thái hòa bình và lý trí phản bức hại, kiên trì bền bỉ giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho dân chúng. Ý chí kiên cường bất khuất tỏa sáng khắp đất trời, dùng máu và nước mắt để duy hộ chân lý và viết nên một chương lịch sử chân thật, hào hùng. Tính đến nay, Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được hơn 3.000 giải thưởng, nghị quyết và thư hỗ trợ được trao tặng từ khắp nơi trên thế giới. Các quyển sách của Pháp Luân Công đã được dịch ra hơn 30 thứ tiếng và xuất bản khắp thế giới. Tinh thần chân, thiện, nhẫn, siêu việt chủng tộc và biên giới quốc gia được ca ngợi và tán dương rộng khắp. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.